thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 17 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên tổ chức 3 đoàn đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên.
160 thí sinh đến từ hội cao tuổi 9 huyện thành thị tham gia hội thi thời trang người cao tuổi và tìm hiểu kiến thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Đây là lần đầu tiên công ty Hà Tuyên phối hợp với Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tổ chức một hội thi thời trang dành cho người cao tuổi.
Với quan niệm, sự tận tụy đam mê của người thầy được đánh giá qua chất lượng giáo dục và thành tích học tập của các thế hệ học sinh. Vì vậy, dù còn trẻ tuổi, nhưng thầy giáo Ngô Thượng Thủy, giáo viên trường Trung học cơ sở Độc Lập đã nỗ lực không ngừng trong rèn luyện và tự học để mang lại kết quả cao trong công tác giảng dạy. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ giới thiệu rõ hơn về tấm gương thầy giáo này. Sau đây là nội dung chi tiết. Chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Thái Nguyên đang tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững và từng bước văn minh hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh và vùng Trung du miền núi Bắc Bộ. Sáng 16 tháng 10, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua Thái Nguyên chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2016-2020, phát động tháng cao điểm tháng vì người nghèo năm 2017, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt. Dự lễ phát động có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cùng đại diện các ban ngành đoàn thể của thành phố Thái Nguyên. Trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân thành phố hết sức coi trọng và thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, đặc biệt là công tác xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên chỉ còn 950 hộ nghèo và 860 hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, trong những ngày vừa qua, do mưa lũ kéo dài trên diện rộng tại các tỉnh Bắc và Bắc Trung Bộ, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhà nước và nhân dân. Đợt mưa lũ đã làm 68 người chết, 34 người mất tích, 32 người bị thương, hơn 46.000 ngôi nhà bị ngập, 200 ngôi nhà bị sập, v.v. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các cơ quan đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm cùng chia sẻ khó khăn, hỗ trợ ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất, đồng thời đóng góp vào quỹ vì người nghèo của thành phố và của tỉnh năm 2017. Để hưởng ứng đợt phát động thi đua này, mỗi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ủng hộ một ngày lương vào quỹ vì người nghèo và ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ. Sau lễ phát động, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và đại diện các cơ quan ban ngành của thành phố đã ủng hộ gần 110 triệu đồng vào quỹ vì người nghèo và ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ.
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, trong hai ngày 14 và 16 tháng 10, thành phố Thái Nguyên thành lập 3 đoàn đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đoàn 1 do đồng chí Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã đến thăm 3 gia đình là mẹ liệt sĩ, bệnh binh và người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy tại phường Tân Thành. Đoàn 2 do đồng chí Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm 2 gia đình chính sách là mẹ liệt sĩ, bệnh binh tại xã Hướng Thượng. Đoàn 3 do đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm 3 gia đình là mẹ liệt sĩ và bệnh binh tại xã Phúc Triều. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo thành phố đã ân cần hỏi thăm sức khỏe các gia đình, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên mãi ghi nhớ và đời đời biết ơn sự hy sinh, cống hiến to lớn của các bà mẹ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước. Lãnh đạo thành phố mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp sức xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển.
Hội cựu giáo chức phường Gia Sàng tổ chức đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội lần này đã tập trung đánh giá kết quả chỉ đạo và thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ nhất và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của hội cựu giáo chức phường đã có nhiều bước phát triển, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới về cả nội dung và hình thức sinh hoạt. Hiện nay toàn hội có 125 hội viên, các hội viên luôn đoàn kết, nêu cao truyền thống của nhà giáo Việt Nam, gương mẫu trong việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của địa phương. Hàng năm 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, 30% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa xuất sắc, 100% hội viên đạt danh hiệu gia đình hiếu học. Nhiều hội viên là hạt nhân trong phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương. Một số hội viên tích cực tham gia công tác khuyến học khuyến tài và tham gia công tác tổ chức đảng, chính quyền tại địa phương. Trong nhiệm kỳ đã có 30 hội viên được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng và phát triển hội cựu giáo chức của Trung ương Hội Giáo chức Việt Nam. Các hoạt động thăm hỏi động viên hội viên khi ốm đau, việc hiếu, việc hỷ đều được hội thực hiện kịp thời. Hội cũng đã tham gia hướng dẫn và làm thủ tục cho 89 nhà giáo nghỉ hưu từ sau năm 1993 đến trước năm 2011, chưa được hưởng thâm niên nghề nghiệp theo quyết định 211 của Chính phủ. Với mục tiêu phát huy sức mạnh đoàn kết của các nhà giáo, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đổi mới, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tăng cường chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà giáo, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, góp phần xây dựng phường Gia Sàng phát triển bền vững. Đại hội đã đề ra nhiều nhiệm vụ giải pháp sát thực, phù hợp, thực tiễn trong nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã bầu 15 hội viên vào Ban chấp hành khóa 2, nhiệm kỳ 2017-2022. Ngày 16 tháng 10, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên, Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân và Trường Tiểu học Nguyễn Huệ thành phố Thái Nguyên đã đến thăm và tặng quà cho các em học sinh khó khăn tại huyện Định Hóa và Đại Từ. Đoàn đã đến thăm và tặng 28 suất học bổng trị giá 500.000 đồng một suất và 10 suất học bổng trị giá 300.000 đồng một suất cho 28 em học sinh là con các gia đình bị ảnh hưởng do cơn bão số 6 vừa qua tại trường tiểu học xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa và trường tiểu học và trung học cơ sở xã Minh Tiến, huyện Đại Từ và hai bộ máy in cho hai nhà trường. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách nhằm động viên các em vươn lên trong học tập.
Khoảng 15 giờ 20 phút ngày 15 tháng 10 trên địa bàn xóm Đồng Xe, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một vụ cướp giật tài sản. Tại thời điểm trên, chị Đặng Thị Thúy Nga, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú xóm La Bằng, huyện Đại Từ, đang đi bộ từ đường Tròn Tân Long theo hướng Thái Nguyên đi Bắc Cạn để bắt xe buýt về nhà, thì bị hai đối tượng điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Way áp sát và cướp chiếc túi sách của chị. Sau khi cướp túi sách của chị Nga, hai đối tượng bỏ chạy theo hướng đi Bắc Cạn. Cùng lúc này có anh Ngô Mạnh Hưng, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tổ 3 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, là người chứng kiến sự việc nên đã đuổi theo và cùng quần chúng nhân dân khống chế bắt giữ được đối tượng lái xe là Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú xóm Đồng Nghè, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, còn đối tượng ngồi sau đã trốn thoát. Vật chứng của vụ cướp thu giữ gồm một túi sách, bên trong có một táp Samsung Galaxy cùng 150.000 đồng tiền mặt, tổng tài sản bị cướp có giá trị khoảng 6 triệu đồng. Qua đấu tranh, đối tượng Đông khai người ngồi sau đã chạy trốn là Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú xóm Bờ Đậu, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương. Các đối tượng đã thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tài sản cướp được chủ yếu là điện thoại di động. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Sáng 16 tháng 10, Hội Sinh vật cảnh phường Gia Sàng tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề Tiếng hát sinh vật cảnh chào mừng 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Tham gia chương trình có 20 tiết mục ca múa do các hội viên thuộc Hội Sinh vật cảnh phường Gia Sàng, Hội Sinh vật cảnh phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Hiệp hội trang trại làng nghề xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội biểu diễn. Các tiết mục tham gia giao lưu có nội dung phong phú với nhiều thể loại khác nhau và có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi con người Thái Nguyên, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, vân vân. Mặc dù là các ca sĩ diễn viên không chuyên, nhưng các tiết mục ca múa được các hội viên thể hiện bằng tình cảm chân thành nên đã để lại trong lòng người xem nhiều cảm xúc và ấn tượng sâu sắc. Qua chương trình giao lưu cho thấy, các hội viên sinh vật cảnh không chỉ có bàn tay khéo léo, trí tưởng tượng phong phú, mà họ còn có giọng ca rất mượt mà chuyên cảm. Thông qua chương trình giao lưu là dịp để các hội viên sinh vật cảnh phường Gia Sàng được giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong sáng tác các tác phẩm sinh vật cảnh. Và đây cũng là sân chơi bổ ích làm cho đời sống tinh thần của các hội viên thêm phong phú, tươi mới.
Sáng 16 tháng 10, tại hội trường tầng 2 tòa nhà số 999 đường Bắc Cạn, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên phối hợp với Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội thi thời trang người cao tuổi và tìm hiểu kiến thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Hội thi đã thu hút sự tham gia của 160 thí sinh đến từ hội cao tuổi 9 huyện thành thị trên địa bàn toàn tỉnh, cùng nhau khoe sắc ở hai phần thi là trang phục dân tộc và trang phục tự chọn. Trong phần thi trang phục dân tộc, 160 thí sinh đã vẽ nên bức tranh của dải đất hình chữ S trong những bộ trang phục của dân tộc mình như dao đỏ, sán chay, sán diều, dân tộc Thái. Qua hai phần thi trang phục, ban tổ chức đã lựa chọn được 10 thí sinh xuất sắc nhất tham gia phần thi trả lời câu hỏi về kiến thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Bà Dương Thị Tuyên, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên phấn khởi cho biết, đây là lần đầu tiên công ty Hà Tuyên phối hợp với Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Người cao tuổi tổ chức một hội thi thời trang cho các cụ cao niên. Không ngờ nhận được sự tham gia rất tích cực từ các hội viên cao tuổi.
Là một đơn vị mà chuyên đồng hành với các hoạt động của người cao tuổi. Nên nhân cái kỷ niệm tháng hành động vì người cao tuổi, kỷ niệm cái ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, tôi cũng nghĩ ra một cái sân chơi dành riêng cho người cao tuổi. Thì qua đây thấy các cụ là rất là háo hức và rất là nhiệt tình tham gia. Hôm nay cái thí sinh đăng ký tham gia dự thi ngoài sự mà tôi tưởng tượng lên tới 160 cụ. Lần đầu tiên tổ chức cái chương trình này mà thấy các cụ tham gia nhiệt tình và chương trình thành công thì những cái năm tiếp theo thì công ty sẽ duy trì những cái chương trình như này. Ngoài ra thì tùy theo những cái hưởng ứng các chương trình các ngày lễ lớn thì công ty cũng có những cái hoạt động tương tự.
Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất nhì ba cho các thí sinh xuất sắc. 160 thí sinh cũng được công ty Hà Tuyên tặng quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.
Thưa quý vị và các bạn, hội thi thời trang người cao tuổi và tìm hiểu kiến thức chăm sóc người cao tuổi lần đầu tiên được tổ chức đã thu hút 160 cụ cao niên đến từ hội cao tuổi của 9 huyện thành thị tỉnh Thái Nguyên. Và sau một ngày tổ chức thành công, phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố đã có cuộc phỏng vấn nhanh với một số cụ cao niên về những bộ trang phục dân tộc mà họ mang đến hội thi cùng với những chia sẻ cảm nhận của họ.
Tôi đến đây với hội thi là mang bộ đồ trang phục dân tộc sắn chay, là dân tộc ít người đấy của xã Ông Đạt, huyện Phú Lương. Nó làm bằng chất liệu chính đó là vải tràm và có một dải dây buộc bụng có yếm ở cổ.
Vậy thì hôm nay lần đầu tiên đến với một hội thi thời trang thì cho người cao tuổi thì cô cảm thấy như thế nào?
Cô thấy rất là vui, phấn khởi. Cô thấy rất chỉ là ý nghĩa đối với những người cao tuổi và hiểu biết thêm nhiều về nhiều dân tộc khác.
Vâng, tôi đến với hội thi hôm nay là với ý thứ nhất là để học hỏi với mọi người, bởi vì tôi là dân tộc vùng cao nên là nhiều những điều mà chúng tôi cũng chưa học hỏi được, chưa biết được. Tôi mang trên mình một bộ trang phục người Thái, dù rằng những nét của nó rất đơn sơ nhưng mà mộc mạc và duyên dáng, nó mang lại một cái ý nghĩa của dân tộc người phụ nữ vùng dẻo cao. Nét đặc trưng là có khăn thắt ngang sườn để tôn thêm cái vẻ eo ốt đẹp trang điểm. Vòng cườm, tôi là người Thái trắng cho nên trang phục của tôi là mặc áo trắng và đội khăn trắng. Còn những cái nét văn hoa này chỉ là tôi thêm để cho nó đẹp. Và tôi rất vinh dự và tự hào là người xứ sở vùng cao, 64 tuổi, chưa bao giờ đến chỗ đông người và lên sân khấu và được nhìn thấy tất cả mọi người đến trình diễn thời trang cho người cao tuổi.
Đây là bộ trang phục của người Mông, từ cái khăn vấn đội đầu này, cái áo khoác ngoài này, ở dưới là những cái váy và những cái dây đai thắt lưng. Trang phục của người Mông thì nó rất là đặc sắc, nhiều cái văn hoa.
Nhìn như thế nào để người ta có thể biết đây là trang phục của người Mông?
Trước tiên là người ta nhìn vào cái váy này cháu ạ, cái nét xếp xếp tâm rất là đẹp. Rồi là có cái đai cổ đằng sau.
Vâng, qua những chia sẻ vừa rồi có thể thấy là đối với người cao tuổi, được tham gia vào các hoạt động văn hóa văn nghệ là một trong những liều thuốc quý để họ sống vui, sống khỏe, sống có ích. Do đó, việc công ty Hà Tuyên và Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Người cao tuổi tổ chức thành công hội thi thời trang đã tạo nên một sân chơi thực sự bổ ích, mang lại tiếng cười, sự gắn kết trong cộng đồng người cao tuổi Việt Nam nói chung và người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên nói riêng.
Chuyên mục Giáo dục và phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, với quan niệm sự tận tụy, đam mê, khát vọng của một người thầy không chỉ là việc tự học để nâng cao kiến thức cho mình, thầy Ngô Thượng Thủy, giáo viên trường Trung học cơ sở Độc lập thành phố Thái Nguyên đã dần chinh phục được môn toán và học sinh, phụ huynh bằng những thành quả xuất sắc trong quá trình công tác, trở thành một trong những tấm gương nhà giáo tận tâm với nghề dạy học, tận lực với sự nghiệp trong người.
Trong những ngày đầu năm học 2017-2018, chúng tôi có dịp gặp gỡ và trao đổi với thầy giáo Ngô Thượng Thủy, một thầy giáo trẻ vừa gắn bó với nghề gần 3 năm nay. Qua trao đổi được biết, năm 2011, thầy Thủy theo học tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên chuyên ngành toán. Trong quá trình học tập, thầy Thủy luôn tích cực tham gia các phong trào, các cuộc thi do ngành giáo dục tổ chức. Đặc biệt, thầy đã tham gia và đạt giải cao tại các cuộc thi Olympic toán sinh viên cấp quốc gia. Năm 2015, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên chuyên ngành toán học với tấm bằng xuất sắc, thầy giáo Ngô Thượng Thủy được phân công đến giảng dạy tại Trường Trung học Cơ sở Độc lập thành phố Thái Nguyên. Trong quá trình công tác, thầy Thủy luôn hòa đồng, lắng nghe góp ý từ các đồng nghiệp, mạnh dạn đề xuất nhiều ý kiến thiết thực, phát động phong trào, đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá học sinh. Đặc biệt, thầy đã cùng với nhiều thầy cô giáo khác trong nhà trường tích cực thực hiện cuộc vận động, học tập và làm theo lời Bác về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và sửa đổi lề lối làm việc, không chạy theo bệnh thành tích, học thật, đánh giá học sinh công bằng, khách quan. Phát động phong trào học tập, nâng cao trình độ, khơi dậy ý thức tự học, tự nghiên cứu học hỏi lẫn nhau trong tập thể giáo viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. Dù thời gian gắn bó với nghề chưa thật dài, nhưng tình yêu nghề, yêu trò đã thôi thúc thầy trở thành người năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm với nghề và được học sinh tin yêu, đồng nghiệp quý mến. Cô giáo Nguyễn Thanh Loan, giáo viên Trường Trung học Cơ sở Độc lập thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Trong quá trình công tác thì thầy là một người rất là nhiệt tình, thường xuyên là quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp và thầy cũng rất là tận tình đối với các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh thứ 6, lớp mà tôi đang chủ nhiệm. Phản hồi từ phía học sinh và phụ huynh về thầy Ngô Thượng Thủy rất là tốt. Thầy rất là nhiệt tình, quan tâm, chu đáo trong từng phương pháp giảng dạy ở trên lớp cũng như là hàng ngày. Bất kỳ một cái khó khăn gì thì khi mà nhờ thầy Ngô Thượng Thủy trợ giúp thì thầy đều rất là nhiệt tình.
Với quan niệm phải luôn học hỏi kinh nghiệm từ thế hệ thầy giáo cô giáo đi trước, cũng như phải luôn tìm tòi đổi mới, tự học, tự nghiên cứu để có được những bài giảng hay giúp học sinh hiểu bài và tiếp thu bài một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, thầy Thủy chia sẻ. Tôi luôn muốn chia sẻ hết tất cả những kinh nghiệm đã tích lũy được trong suốt quãng thời gian học tập trên ghế nhà trường. Đó là phương pháp giải toán trên mạng, kỹ năng tiếp cận và giải một bài toán khó, kỹ năng tham gia các cuộc thi toán các cấp. Với tôi, khi thấy học trò háo hức học môn toán là tôi cảm thấy rất vui và tự dặn lòng bản thân mình sẽ cần cố gắng nhiều hơn nữa để học sinh cảm thấy yên tâm hơn khi được học với mình. Thầy giáo Ngô Thượng Thủy chia sẻ thêm.
Trong quá trình chủ nhiệm thì tôi nhận thấy rằng là các em học sinh vẫn còn một số em rất là yếu. Bên cạnh những em học rất là tốt thì các em vẫn còn có lực học chưa đều nhau. Do vậy thì tôi cố gắng tìm ra các phương pháp tốt nhất để có thể truyền đạt kiến thức cho các em. Ở ngoài giờ học thì tôi thường xuyên là gặp các em để có thể là trao đổi riêng về các bài tập. Năm nay thì tôi lại rất là vinh dự khi được chọn vào đội ngũ giáo viên ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh. Thì trong quá trình ôn luyện thì tôi thực sự là tôi cảm thấy các em rất là tiến bộ và tiến bộ từng ngày lên. Và thực sự là các em có rất nhiều các cái điều mà tôi thậm chí tôi phải học hỏi ở các em rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng là đã theo nghề giáo thì tôi sẽ luôn luôn gắn bó với nghề nghiệp này trong suốt quãng đường giảng dạy của mình.
Trong vai trò là một giáo viên chủ nhiệm lớp, thầy Thủy luôn tìm hiểu hoàn cảnh gia đình cũng như tâm tư tình cảm để từ đó gần gũi, chia sẻ, động viên, phát huy thế mạnh của từng học sinh, giúp các em vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Nhờ đó, mỗi giờ học trên lớp luôn tạo được sự thân thiện giữa thầy và trò. Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, trong 2 năm học qua, thầy Thủy tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cũng như công tác chủ nhiệm. Hầu hết đội tuyển học sinh giỏi do thầy Thủy bồi dưỡng luôn đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và có một học sinh đạt giải cấp quốc gia. Em Nguyễn Thị Trà Giang, học sinh Trường Trung học Cơ sở Độc lập thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Trong thời gian vừa qua, em có được tham gia đội tuyển máy tính cầm tay của trường và cũng có được giải nhất đội tuyển của thành phố. Khi mà có thầy Thủy ôn luyện cùng cho bọn em thì bọn em cảm thấy yêu thích môn máy tính cầm tay hơn và có đủ sự tự tin để làm tốt bài thi ạ.
Nói về những đóng góp của thầy giáo Ngô Thượng Thủy đối với công tác giảng dạy trong nhà trường, cô giáo Lương Thị Kim Yến, bí thư chi bộ, hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Độc lập, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Kể từ lúc về trường với lúc đầu thì thầy còn e ngại, rụt rè khi được đón nhận một lớp học sinh đội tuyển, học sinh giỏi của nhà trường bắt đầu từ năm học lớp 8. Nhưng với sự hướng dẫn của thầy, hết năm học lớp 8 thì các em học sinh đã có những kết quả vươn lên đáng kể. Nhiều em học sinh yêu thích bộ môn toán và đặc biệt trong năm học 2016-2017, đội tuyển học sinh giỏi giải toán máy tính cầm tay của nhà trường đã được xếp thứ nhất toàn thành phố và có nhiều em được đạt giải nhất thành phố, giải nhất cấp tỉnh và có một em học sinh đó là Trần Võ Thùy Dương được giải khuyến khích cấp quốc gia môn máy tính cầm tay.
với tuổi đời 25 tuổi và 3 năm tuổi nghề. Nhưng thầy giáo Ngô Thượng Thủy đã khiến không ít đồng nghiệp cảm thấy tự hào. Dù thời gian gắn bó với nghề chưa lâu, song những nỗ lực của thầy Thủy đã được ngành giáo dục tỉnh, thành phố ghi nhận và thầy đã trở thành giáo viên tiêu biểu trong phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong dạy và học, xứng đáng được đồng nghiệp học tập, noi theo. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 10 năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có chỉ thị số 06 CTUBND tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2018. Sau đây là nội dung của chỉ thị. Trong những năm gần đây, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của thành phố Thái Nguyên được triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đủ số lượng, chỉ tiêu chất lượng công dân nhập ngũ năm sau tốt hơn năm trước. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện ở một số xã phường, vẫn còn để xảy ra hiện tượng công dân nhập ngũ chưa bảo đảm chất lượng, sau giao quân phải bù đổi, chất lượng chính trị sau sơ tuyển chưa cao, tỷ lệ đủ sức khỏe nhập ngũ còn thấp so với điều động khám. Để thực hiện tốt chỉ tiêu tuyển quân năm 2018, Chủ tịch UBND thành phố chỉ thị cho các cơ quan đơn vị như sau. 1. Ban Chỉ huy quân sự thành phố tham mưu giúp cho Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố chỉ đạo điều hành về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phối hợp với Công an thành phố tổ chức xét duyệt hồ sơ lý lịch công dân nhập ngũ năm 2018 theo đúng thông tư số 50/TT-LT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Liên Bộ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về việc quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các xã phường thẩm định trình độ văn hóa cho công dân nhập ngũ theo đúng quy định tại thông tư số 140/2015-TT-BQP của Bộ Quốc phòng ngày 16 tháng 12 năm 2015 về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố chỉ đạo và triển khai công tác sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2018 theo đúng quy định tại thông tư số 16/2016-TT-LB-BIT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Liên Bộ, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chỉ đạo cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các phường xã thực hiện các nhiệm vụ về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của thành phố. Tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố triển khai công tác giao nhận quân đảm bảo đúng nghi lễ, trang trọng, nhanh gọn, an toàn, để lễ giao nhận quân thực sự trở thành ngày hội tòng quân của nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên. 2. Công an thành phố tham mưu giúp Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố về công tác tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo đúng hướng dẫn của Nghị định số 129/2015-NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ, thông tư số 38/2016-TT-BCA ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 129/2015-NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ. Thông tư liên tịch số 09/2009-TT-LT-BCA-BIT ngày 3 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công an và Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe để tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo quy định. Chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự thành phố lựa chọn công dân đủ tiêu chuẩn phục vụ nghĩa vụ quân sự, ra soát tiêu chuẩn chính trị theo đúng quy định, chỉ đạo công an các xã phường phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự cung cấp, ra soát thống kê số lượng công dân nam trong độ tuổi thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, xét duyệt tiêu chuẩn chính trị cho công dân nhập ngũ, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự thành phố, phúc tra các đơn vị báo cáo danh sách công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, chủ trì tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm luật nghĩa vụ quân sự, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự thành phố xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối về mọi mặt cho buổi lễ giao nhận quân. 3. Phòng Y tế thành phố tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ra quyết định thành lập Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018, phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố lập dự trù kinh phí khám sức khỏe cho công dân nhập ngũ, tiếp nhận hoàn chỉnh phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự thành phố bàn giao đầy đủ cho đơn vị nhận quân. 4. Trung tâm Y tế thành phố theo dõi Hội đồng nghĩa vụ quân sự các phường xã tổ chức khám sơ tuyển, bảo đảm chất lượng, đồng thời tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định tại thông tư số 16/2016-TT-LB-BIT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Liên Bộ, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thông tư liên tịch số 09/2009/TT-LT-BCA-BIT ngày 3 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công an và Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe để tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 5. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo các trường trung học cơ sở để thẩm định trình độ văn hóa của công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định tại thông tư số 140/2015/TT-BQP ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. 6. Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố. Theo chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan tổ chức chỉ đạo, giám sát, theo dõi công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 theo thông báo phân công nhiệm vụ. 7. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các phường xã, chỉ đạo ban chỉ huy quân sự phối hợp với công an, cán bộ tư pháp cung cấp, rà soát các đối tượng thuộc diện nhập ngũ, lựa chọn đảm bảo tính khách quan, chính xác. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến luật nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân rộng rãi trong toàn dân, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, việc thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng ý chí, tinh thần, phát huy truyền thống quê hương, hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 8. Đảng ủy, ủy ban nhân dân các phường xã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện tốt kế hoạch tuyển chọn công dân nhập ngũ, triển khai đúng quy trình, đảm bảo công khai chính xác, chịu trách nhiệm về chỉ tiêu, chất lượng chính trị và quản lý công dân trong diện sẵn sàng nhập ngũ, xử lý nghiêm túc các trường hợp chống, trốn thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, các trường hợp gây cản trở người thi hành và người thực hiện luật nghĩa vụ quân sự theo nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu. Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể cung cấp tuyên truyền làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, động viên thăm hỏi gia đình có công dân nhập ngũ. 9. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội quán triệt và thực hiện tốt kế hoạch tuyển chọn công dân nhập ngũ, triển khai đúng quy trình, đảm bảo công khai chính xác, chịu trách nhiệm về chỉ tiêu chất lượng chính trị và quản lý công dân trong diện sẵn sàng nhập ngũ, xử lý nghiêm túc các trường hợp chống, trốn thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, các trường hợp gây cản trở người thi hành và người thực hiện luật nghĩa vụ quân sự theo nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu. Nhận được chỉ thị này, yêu cầu các cơ quan đơn vị tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc.
Siêu thị Thành Đô Hoàng Mẫm Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Với mong muốn giúp các bà nội trợ, người tiêu dùng Thái Nguyên có cơ hội mua sắm các sản phẩm hàng hóa rẻ nhất, tốt nhất và đa dạng nhất. Tại siêu thị Thành Đô Hoàng Mẫm chúng tôi có đa dạng các sản phẩm hàng hóa, đảm bảo chất lượng, giá cả niêm yết rõ ràng, là điểm đến tin cậy của các bà nội trợ và các gia đình. Tầng 1, ngành hàng thực phẩm, bách hóa mỹ phẩm. Tầng 2, ngành hàng gia dụng và hóa mỹ phẩm. Tầng 3, ngành hàng thời trang. Đặc biệt tại Thành Đô Hoàng Mẫm Thái Nguyên, bạn có thể đa dạng phong cách đi làm, đi chơi, đi siêu thị của tất cả các thành viên trong gia đình với nhiều thương hiệu thời trang uy tín như Aretino, Costa. Bên cạnh đó, bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 đến hết ngày 11 tháng 11, ngành hàng thời trang tại Thành Đô Hoàng Mẫm Thái Nguyên thực hiện chương trình siêu giảm giá từ 40 đến 70% đối với hàng thời trang thu đông. Còn chần chờ gì nữa, hãy đưa gia đình bạn đến siêu thị Thành Đô Hoàng Mẫm Thái Nguyên để tận hưởng không gian mua sắm lý tưởng. Siêu thị Thành Đô Hoàng Mẫm, giá rẻ cho mọi nhà để cả nhà vui vẻ. Bạn muốn làm việc bán thời gian với thu nhập ổn định lên đến 5 triệu đồng một tháng? Hãy tham gia đội ngũ tài xế MD ngay hôm nay. MD là dịch vụ mới của Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc, chuyên vận chuyển đưa đón hành khách bằng phương tiện cá nhân thông qua ứng dụng đặt xe trực tuyến MD trên thiết bị di động tại thành phố Thái Nguyên. Hãy nhanh chân để trở thành lái xe của dịch vụ vận chuyển nhanh, hiện đại đang được chờ đón nhất hiện nay. Thủ tục đăng ký đơn giản, thời gian linh hoạt, làm việc mọi lúc, mọi nơi, chế độ thưởng hấp dẫn và hỗ trợ tối đa. Yêu cầu lái xe có sức khỏe tốt, có phương tiện riêng, có smartphone, điện thoại thông minh hệ điều hành Android 4.0 hoặc iOS 8.0 trở lên, kết nối mạng Internet, có bằng lái xe hạng A1 với xe máy, B2 trở lên với ô tô, trung thực, nhiệt tình, lịch sự. Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 353638 hoặc website www.md.com hoặc tải app MD để đăng ký và biết thêm chi tiết.
Anh ơi, đang đi hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 098 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 098 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói vào mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say, bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây, thêm thẻ cào thẻ đa ta thật đã, lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi, dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp vào mạng cứ ảo ảo, tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo, hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 098 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng sàn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Wi-Fi bị làm sao thế này?
Nào là tiền net, tiền điện thoại, rồi tiền tivi. Nhà có mấy người mà tốn cả tiền triệu mỗi tháng? Mẹ cắt bớt rồi.
Nhưng mà bao nhiêu việc của con phải dùng internet mà.
Lúc nào cần thì qua nhà chú ba mà dùng. Mẹ còn phải lo tiền học cho bé Út nữa. Cái nào tiết kiệm được thì phải tiết kiệm chứ.
Mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho bé Út thôi, không nghĩ đến con gì cả.
Là chị em sao phải tị nạnh? Chỉ bằng dùng gói cước gia đình của VNPT, là gói cước đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tích hợp đường truyền internet cáp quang siêu tốc, miễn phí gọi nội nhóm và chia sẻ data cho nhóm từ 2 người trở lên tùy theo nhu cầu từng người. Chọn gói giá cực rẻ chỉ từ 235.000 đồng, tiết kiệm hơn 60% so với giá thị trường. Ngoài ra, còn được miễn phí truyền hình MyTVNet và 12 tháng sử dụng phần mềm bảo mật F-Skill nữa đấy. Quá tuyệt cho cả nhà rồi phải không nào?
Wow, mẹ ơi!
Được rồi, đăng ký liền cho cô nè, chịu chưa?
VNPT, cuộc sống đích thực.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.